một bộ bổ sung thích ca mâu ni Phật. Kính thưa đại chúng, theo như chương trình thì tối hôm nay chương trình mình sinh hoạt tiếng Việt thì Pháp Hòa sẽ nói một bài ngắn một tiếng Anh với các bạn trẻ, các em ngắn thôi, và sau đó các em sẽ lui ra và các em có thể gặp các thầy ở bên trái đường. Good evening, my dear brothers, sisters and friends. Today is Saturday, June 29th, 2019. I believe that you all have start your summer break. Is that right? Did you finish your final exam all? Welcome to our night according to our schedule. Before Thầy speak in Vietnamese, we will have a short time together. And after my talk, if you're able to stay back for a little while, we would like to invite you, all the young friends, go to the dining hall. Or all the English speaking, you can go to the dining hall. So all the young monks, all the monks will meet you, and you will have a little chat and a little sharing there, if you're able to make it. So I would like to greeting to all of you and welcome you all to this evening. So how are you? I am very happy that I'm able to see some of you back. And something very, every time when I see you back, you look bigger, but I look shorter. This is one of the truths of life, about impermanent. Impermanence means nothing will stay forever, everything will be changed. But if we accept the impermanence in the positive way, then this impermanence will help us a lot to move on in life. For example, if we have something struggling, and usually the young unable to handle, and they think like this is like the end of the world, they may not think that tomorrow will be better. So if you think that life is impermanent, yesterday or last month, I'm happy, but now I'm not happy. And you know that this unhappy moment will be changed. You will be better tomorrow. And this kind of thinking, this kind of positive thinking, will help you and will move you to a better situation. If you have a bad report card, you did not make a good mark in your school, in your work, and then when you receive your mark and you don't like it, and this is not a big deal, it's a big deal, but not the end of the world. So you will make your commitment, I will improve myself, I will do better, so my next report card, I will gain more marks. And this is something we should think regularly, in order to help us to move on to overcome our struggling moments. When we are young, we have lots of expectation, but we do not have enough capacity to learn how to accept. And sometimes we collapse because we expect more than we accept. But as mother, as a father, how come they can live and they can go through many such struggling times because they learn to accept more than they expect? This is the opposite between the young and the old. Because when we are young, especially all of us here, we grew up in a very luxury environment. When you was born as a baby, you always have clothes, milk, everything around, even a lot of toys. And do you know that every single toy that you have can buy food for a kid in Vietnam a month? Maybe you have a game cost $100, $200. And do you know that every single child in Vietnam, they only need $10 per month? So your $200 toys can nourish a young friend in Vietnam for 1 year. And because we have lived in this kind of environment, anything we want, we have it. That's why everything we wish, we satisfy right away. And when we grow up, life is not like that. When you a baby, they will treat you as a baby because they will say, oh, you're a baby. So whatever you want, they may give you. But when you grow up as an adult, hey, I want that. So what? You buy it. I want that. You do it. This is the difference. So because we live in the condition that anything we want, we have it. And we become the habit. The habit that anything we want, we have it. When we hardly accept and take anything we want, we don't have it. So when you grow up, and this is what you will face and what you will deal daily or regularly. So as a young, 20 years old, 25 years old, we're still very young. And we need to go through a lot of struggling times, struggling moments in order to overcome, in order to arrive to the destination. So what is the purpose of life? We do not, when we're young, we don't think of anything. We just enjoy life because we're still very young. But when you start 18 years old, 19 years old, you set up in front of you the purpose. I want to do this in order to make my life. So you want to make your life. Make sure you really make it. And the word make now is not only in the poem, but in the action. How to make? For example, if you want to cook something, or I want to make a cake. When you want to make a cake, you need to have enough ingredients. And you need to follow the instruction. How to make the cake, how to mix the flour. So everything, we need to spend time. We need to spend some effort in order to make that possible. You want a cake, you do it. But when you are a baby, you want a cake, you will have a cake. You know, and that time is over. Now it is time for us to learn to make a cake. Not just to wish for a cake and have a cake. You want to have a cake, you will make a cake. So this is fair. When we're young, we enjoy. When we grow up, we do something. And because if we're able to balance that, and life is possible. When you are young, your parents do everything for you. So when you grow up, you do things for yourself. And then when you get older and your mom or your dad get senior, become senior, you do something for them. This is the cycle. And if we can complete in that way, we will find the meaningful and the supporting of life. Sometimes we have the habit that we want to enjoy, we want to have things more than we want to make. And sometimes life is not that. If you want something, you have to make it. Example, you want to come here, you have to make your way to come here. There's no way that you want to come but you stay home and everything will be there. Impossible. You want to make a phone call, make a phone call, you have to dial the number. Even only 10, 9 numbers that you still have to dial. You want to make it easier, you can save the number, but you still find a name and press dial, so they can pre-dial for you. So, no matter what, we want things more big, we have to put ourselves in to make it possible. And because we all come to this way, that's why there is a lot of things that happen in our society that a lot of people, they create a lot of things to invest, to offer for life. If they don't make it, we don't have anything. So and if no one is searching research and find out how to create internet, we have no internet. We have no iPhone. We have no technology programs. And because they invest a lot of their knowledge, their wisdom, their understanding into any project they want. So life is a project. We all have a project to do. And what is our project here? To invest the peace for ourselves, for our loved one. You study hard. What is the purpose? To make good money. Why do you need good money? For good living. So we have set out that we want to invest something. And life is something we can do. It's a big investment. But if we are mindful enough, we invest something that benefits for us, for our loved one, and for the society. After the rain, the sun will be there. Life is not completely dark. But if we expect that no rain, no life either. Because if we have the rain, we have water. We have water, then we can grow for the plants, the food, everything. Life needs water. Life also needs the sunshine. And what is between the sunshine and the water? We need water the most. Even in our body, we have water most. So water here symbolizes for compassion, for loving kindness. The sunshine symbolizes for understanding, for wisdom. So life needs both understanding and love. But if you do not understand the situation yet, but with your love, with your kindness, you can embrace things and you can help that transform better. Two kids, they fight. You don't know who is wrong and right. But in that moment, you can come and embrace both. You don't know who is wrong and right yet. But in that moment, you embrace them both in your arms. You comfort both of them right away, no matter how angry they are. But if you bring your, hey, come here, I want to know why you do this. This is come to the end, like you bring the knowledge, the understanding, the rule to come out. And you just improve the scary. They're scared. They may cause in trouble. They may hide something and they will increase more anger. But in the moment, they're both fighting, you come to embrace them both. You comfort them. Even both of them are very in an angry moment. So compassionate, loving kindness is very needed. When you water for the flower, is that compassion too? Because if you don't water, the flower will die soon. So if you can water and you can take good care for the flower, then flower can last a little bit longer. Life is that. Life is the same. If we're able to protect, if we're able to send our love to something, to someone, they can help them to overcome. So one of the ways to help the other person to overcome the struggle is the loving kindness. Since 6 o'clock today, up to this moment, one of the brother, he stand out there just to do the parking control. No matter whether it's rain or sunshine, he stay there. Why he need to do that? Just love. If you have love and kindness in you, you can do many things for others. So make sure we can have nothing. We cannot have compassion, loving kindness. Maybe that you don't have money in your pocket, but you have extra of love. Somebody, when they fall down, you can help them to lift up. You can bring them up. No, you don't need money to do that. But your hands to protect them, to bring them, to lift them up, is a great compassion. You can comfort them. You don't know what's wrong with the baby yet. But when you embrace them, you suffer less them. And you help them to less scary. A baby, when they have a nightmare, They scream, they yell, they cry. You don't know what's wrong. The first thing you come in, you bring them into your arms, and you protect them. You comfort them, and you make sure you make them feel comfortable. And I believe that life needs a lot of love. Life needs a lot of that kind of love. You will find out what happened later. But who knows? Your loving kindness sometimes will solve the problem silently. But you never know. Sometimes some people, they get angry at you. Maybe by accident, you never know that. But the way you treat them, the way you come to them, automatically, gently, you comfort them and you make them feel at ease. And therefore, they can forgive you silently within your heart. They don't have to declare, but they already forgive you. So we learn to accept. Maybe at home, you have a lot of space. You can lie down on your bed. You can lie down on your couch. You can go anywhere you want, but when you come here, we have a small space. You try to squeeze yourself like this. Maybe in 20 minutes or 30 minutes, you feel uncomfortable. But the moment you turn back, is this a chance for me? Is this a good time for me to do a contest on myself? You have another feeling right away. You at ease your negative feelings. Why I have to come here and sit like this? When I do funeral services, I know a lot of young friends, they sit, they kneel down on the floor and do like an hour praying. They feel very uncomfortable. They hurt their knees, they pain their back. And I told them, I know you are very painful now. But if you think that the pain and the hurt you take it now compared to the pain of your mom when she delivered you as a baby on your due date, even 10 times more than this. Now you kneel down here just for an hour to pray for your mom, to pay your respect, your gratitude to your mom is nothing. An hour compared to her life, her sacrifice for us is more than that. You bring your negative thoughts into another direction. You release yourself. You move on. When you are driving on the road, you see many holes. And not because of those holes, you turn your car back. Sometimes you try your best to slow down and overcome those holes. Make sure you don't bump yourself and people in the car by driving slowly. If you can slow down, you easily overcome many tiny struggles. Life has a lot of holes in front of us. Big holes we may not have, but small holes there a lot. But if you drive too fast, doesn't help anything. You can slow down. If you go to the shopping mall sometime in the parking lot, they pave a little hill. What is that for? All the drivers slow down. If you can slow down and you cross this hill gently, you don't break your car and you don't make any people in your car uncomfortable by slow down. You are the driver. You must know about that. And every one of us, we are a driver. We are a driver, and we must know how many people in our car in order to drive safely. We all have somebody within us. So make sure you know that you carry your whole family within you. There is no way that you can damage yourself. Because once you damage yourself, your whole family suffers. Because they are in you. Your mom, your dad, your ancestor, your family within you. And if you damage yourself, that means you damage them too. So make sure you protect yourself. Make sure you drive your car safely to the destination. And what is your car? Your body, your mind. Your two eyes, just like the lights. Your heart, just like the still one. And make sure you drive and you take good care for this, your vehicle. Because your vehicle is the transport, something to transport everyone to the destination. So this is what we call reflecting. This is what we call meditation. Meditation doesn't mean you sit on the cushion for hours. Meditation means when you're able to calm yourself down and you reflect things clearly. If you are sick, you get the trip. If you are suffering, you will find a solution to help you to overcome. And make sure there is nothing called the end of the world. There is some way to turn out. If you come to the wrong way, you find a way out. This is something very true, and we're able to do that. As a young, we may do some mistake. But if without mistake, we will not learn. So remember that you live in the environment. Anything you want, you have it. But as myself, I don't live in that situation. As your mom, your dad, we all live in the situation that if we want something, we have to work so hard. And that's why sometimes we have different way of living. Still easy to understand because we come from different background. And if you know that we come from different background, then of course the different way of living is not something big surprise. So once you can understand the background, the situation, you can take that easier. You can accept that easier. Same thing if your mom and dad understand where you come from. You come from in the very luxury environment, comfortable environment, then they will more understand about you. But I just want to remind, now when you grow up, it is time for you to start to deal with something that you never did before. But make sure you know that this is only the dealing. And once you have the solution to deal, everything will be solved. Do not close that up and do not block that up and turn that into the totally negative situation. Everything can be solved. Everything can be moved on. If you have a chance to read Prajna Paramita, Tamkin, Ip De, Bala Tang Ip De, Bodhe Tak Baha. That is the pronunciation from the original Sanskrit. Gate, Gate, Para Gate, Para Sangate, Bodhe Swaha. Try more. Try a little bit harder, more harder. You will overcome everything and you arrive to the shore. Sapa is the shore, is the destination, but this is the joyful destination. When you go to the university, when you have final exam in grade 9, will be big difference than the final exam in grade 12. The when you have the final exam in grade 12 will be different than the test in university. The more you move on, the harder you do. This is part of life, just like school. But your school will be done one day. But the school of life, you learn for your whole life. So that is something I want to share with you today. And I want to remind that we need to squeeze in and put ourselves in different situations in order to have different experience. And the more experience, the more experiences we have, the better way we live. Because we can understand others a lot and we're able to accept the others easier. Thank you, friends, for your coming, your listening, and I hope that with my short sermon. I would like to introduce you this small booklet, The Verses of Mindful Practice. This booklet is very needed for all of us. They come both by English and Vietnamese. So you can find some of the words you may like, and you can learn to memorize it. And every time in daily life you do it, you recite this, and this helps you a lot. So we have published this as a gift for all of you. So if you wish to have one, please make yourself the way to the table be at the dining hall so you can take one. So if there is no more, you can contact us by email. We also can send you through email, so you can have this in your email. And now, if you wish to stay back, you are welcome. If you think you want to go to the dining hall to meet the other monks, you can do so. So please, if you want to stand up and go to the dining hall and to have time for yourself, and you can stand up now. Just join your palm and bow, and then make your way to the dining hall. Giờ ngồi rộng nha. Phật đi bớt rồi. Ở phía sau có sinh hoạt không? Quý vị nhớ lấy cái tập nhạc, cái mấy cái bản nhạc đưa ra cho mấy em, mấy thầy hướng dẫn. Mà là chung đường Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
chúng. Hôm nay là tối thứ bảy 29 tháng 6 năm 2019, chúng ta đang ở tại chùa Từ Ân, thành phố Ottawa, thủ đô Canada, trong 2 ngày tu học, và hôm nay là ngày đầu, và bây giờ cũng là buổi pháp thoại thứ 3 trong ngày. Đại chúng có khỏe không? Ráng khỏe một tiếng nữa ha. Thưa đại chúng, Pháp Hòa biết hôm nay quý vị một số rất là mỏi mệt. Thứ nhất là không quen. Thứ hai nữa là mình ở cả ngày. Ở nhà mình được nằm, được nghỉ. Mình đi ở trong chùa thì không có đủ cái phương tiện để cho mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên là đại chúng cũng đã cố gắng khắc phục những cái mệt mỏi của mình để tiếp tục ở lại, để một ngày được trọn vẹn. Cái đó gọi là tinh tấn dũng mãnh. Mình tinh tấn không chưa đủ, và đôi khi mình phải có một cái năng lực nữa là dũng mãnh. Mãnh là mạnh đó, dũng là mình có một cái lực vượt tất cả những cái khó khăn. Ví dụ mình cố gắng, nhưng mà mình thêm chút nữa thì cố gắng thêm chút nữa. Cho nên mình mới có yết đế chưa đủ mà phải ba la yết đế, nghĩa là cố gắng thêm nữa. Ba la tăng yết đế nghĩa là cố gắng hơn nữa để tới được bờ bên kia. Tối nay mình về mình nằm xuống ta bà ha, và mình sẽ đi ngủ ngay và không có suy nghĩ lo lắng gì nữa hết, nằm xuống là ngủ. Đó là một cái cách mà ngày xưa ở trong chùa các hòa thượng hay tìm việc cho các thầy trẻ làm ngày làm đêm để chi biết không, để tối về mệt mỏi nằm xuống là ngủ mà không trong suy nghĩ. Thường thường á, chữ nghĩ á, nghĩa là mình không làm gì nữa hết. Thì nếu mình nghĩ thì mình mới ngủ. Mình nghĩ tức là không làm nữa thì mình ngủ. Mà mình nằm xuống mà mình suy nghĩ thì không có ngủ. Thành thử là hãy mình để dấu hỏi mình ngủ. Mà mình để dấu ngã nghĩ hoài. Ngủ nghĩ mà. Phải không? Mình phải nghĩ, suy nghĩ, tức là dừng cái action, cái hành động, dừng luôn cả lo lắng, ngủ. Mà hễ mà mình nằm xuống và cái lo lắng bắt đầu nó làm việc thì nó không ngủ. Đúng ra là tối nay là theo chương trình là mình học tiếp bài kinh, nhưng mà câu hỏi càng ngày càng nhiều, cho nên Pháp Hòa nói thôi để trả lời cho nó thêm câu hỏi, chứ để ông thôi thiếu nợ. Thì có một câu hỏi như thế này: trong 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời 32 dành cho phụ nữ chán đời, niệm danh ngài thì tái sinh thành nam giới, thoát khỏi luân hồi nữ nhi. Trong bài kinh Dược Sư cũng có một câu tương tự, tại sao lại có sự kỳ thị phụ nữ như thế? Có phải cực lạc chỉ dành cho đàn ông? That's true. Thưa đại chúng, thường thường á, trong cuộc sống của mình á, cái sự mà khổ đau tiếp diễn là bởi vì chúng ta có mặt của nam và nữ. Hễ mà người nữ mà có nam á, thì đó là tượng trưng cho, ở trong Phật Pháp á, đó là tượng trưng cho dục. Cho nên á, ở đây khi nói đến một quốc độ không có người nữ thì không có nghĩa là ở nơi đó kỳ thị không cho người nữ, mà chỉ nói đến cái thuần túy không khởi tâm. Cái đây là cái ý. Thường thường á, mình ở trong một cái nơi chốn mà không có cái giới nào khác với mình, mình ít khởi tâm. Mà khi mà có, tức là mình khởi tâm này đẹp nè, dễ thương nè, phải không? Thành thử cái sự dễ tâm nó sanh. Đó là một sự thật. Vì vậy cho nên ngày xưa các ngài muốn nói đến cái chỗ thuần nhất, không khởi tạp niệm, không xen dục niệm, thì trong kinh thường dùng cái từ là nơi đó không có người nữ. Tại sao không nói ngược lại, ở đó không có đàn ông? Bởi vì người nữ tượng trưng cho cái nghiệp. Pháp Hòa ví dụ, xin lỗi đại chúng, là bây giờ mình nói về nghiệp thân, có phải cái nghiệp thân của người nữ khổ hơn người nam không? Đó mình nói về cái nghiệp thân thôi. Thí dụ, xin lỗi, đàn ông mà ở trong một cái hoàn cảnh không có nước, người ta có thể không tắm một vài ngày. Nhưng người nữ mà một vài ngày không tắm là khó chịu, bức bách lắm. Bởi vì cái nghiệp ở trên thân thể của mình. Đó là nói mới có cái nghiệp thân, chưa nói tới nghiệp tâm. Thường thường đàn ông mà giận nhau, ta nói rồi xong phải không? Người nữ còn giữ không? Đây mình không có nói xấu nhau nha. Mình chỉ nói để phân tích tại sao trong kinh điển thường dùng cái từ đó. Nói, nếu nói về tâm niệm, người nam á, cái chuyện gì đáng mới nói, không có đáng không có nói lặt vặt. Còn mình lá nhãn nói cả ngày. Mà chuyện gì mà nói xong rồi mình kêu là bỏ mà không có qua. Qua mà qua đâu, không qua bên. Thường thường kêu thôi bỏ qua đi, mình bỏ mà bỏ qua bên thôi, mai mốt buồn móc ra tiếp. Cho nên gọi là trách móc, móc ra để trách. Mình có một cái túi rất là bự. Chưa nói, đói mới nói một việc. Nếu ở trên phương diện ganh tị, người nữ cũng nhiều hơn. Chỉ khi nào mình tu tập, mình chuyển hóa được cái tâm nghiệp đó thì mình mới chuyển nữ thành nam. Chuyển nữ thành nam ở đây là muốn nói đến cái tâm sống của mình. Có nhiều khi mình vẫn mang thân nữ, nhưng mà cái tâm sống của mình rất nam, thì đó là chuyển rồi. Cho nên trong kinh á, khi xài cái chữ trượng phu á, không phải dành cho những người thân thể cao to, mà trượng phu ở đây muốn nói tới tâm niệm trượng phu.
Thí dụ bây giờ người đó cao to rất là men, nhưng mà tánh rất nữ, hay để ý soi mói chuyện người ta, nói dai nói dài, thì cái đó không phải trượng phu. Nhưng mà ngược lại, một người nữ thùy mỹ vô cùng nhưng mà tâm rất dứt khoát, thì cái đó là trượng phu. Như vậy ở đây muốn nói chuyển, không phải chuyển cái tướng, mà chuyển gì? Chuyển cái tâm. Mà khi mà chuyển được cái chất, từ từ cái tướng nó cũng đổi. Cho nên á, trong kinh dùng cái từ đó không phải là để kỳ thị, mà để nói đến chỗ đó không còn những tạp nghiệp như là ganh tị, như là hờn mát, như là giận dỗi, vân vân. Cái sức mạnh của đứa con nít là tiếng hét của nó. Nó muốn cái gì mà mình không cho nó hét một cái là mình chịu hết, phải không? Sức mạnh của người nữ là nước mắt. Sức mạnh của ông vua là cái dấu ấn. Sức mạnh của người tu là từ bi nhẫn nhục. Vậy thì trong kinh Đức Phật nói sức mạnh của một người nữ là khóc. Nhiều khi họ nói vậy, cứ ngồi khóc như là nghiêng thùng đổ nước giang sơn sự nghiệp gì. Thật ra ở đây á, quý vị đừng có lầm là Phật kỳ thị. Nhưng mà ở đây Đức Phật chỉ muốn hướng dẫn cho mình tu, làm sao cái tâm của mình nó phải thoát ra được những cái nhỏ nhất, thì mình mới đi tới một chân trời cao hơn được. Cho nên cái người đi tu á, gọi là người bước tới chân trời cao rộng. Nếu nói về vật chất, mình cũng xả khá nhiều đi. Nếu nói về đời sống tâm hồn, cũng xả bỏ bớt. Mình không có hờn giận vu vơ. Mà cái người mà hay hờn giận vu vơ là mình chính là người khổ. Mà ở cõi cực lạc mà cực đâu không thấy, mà lạc đâu không thấy, thấy cực không, đi đâu không thấy, nhăn nhó phiền muộn với nhau. Cho nên á, tại sao trong kinh nói ở cõi cực lạc thuần cát cũng thuần là cát vàng, chúng sanh ở cõi đó thuần là thanh tịnh, chữ thuần là không có xen tạp. Thế nào cái tâm của mình á, sống mà mình thuần, thí dụ Phật tử thuần cái chánh tính, không pha cái mê tín, đó là Phật tử thuần thành. Còn Phật tử nào mà còn xen vô mấy cái vụ kia thì đó có tạp rồi đó, nó không thuần. Phật tử rất đi chùa rất lâu, tụng kinh rất nhiều, mà chụp hình vẫn sợ chụp ba người là mình biết là Phật tử chưa có thuần á. Phật tử này chưa thuần á. Đấy, mà thuần là không sợ mấy vụ đó. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba người mà, sao lại hoài là đâu có xuống đó. Phật Thích Ca, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí gọi là Tây Phương Tam Thánh. Dược Sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang, hai vị gọi là Dược Sư Tam Thánh. Thường thường đi bộ ba, mà mình đứng ba người sợ gì. Tôi đứng giữa, tôi Di Đà. Hai anh hai bên Quan Âm, Thế Chí. Rồi quý vị đi ra chợ tàu, quý vị rước ba cái ông Phước Lộc Thọ về để đó, cũng ba ông vậy, sợ gì. Cho nên phải thuần cái đó. Vậy quý vị tạm hiểu được chỗ này không? Tức là đừng có trách Phật nữa, tội Phật nghe. Các Bồ Tát cứu độ cho chúng mọi loài, mọi chúng sanh. Những con người không theo Phật giáo thì làm sao biết tụng kinh niệm Phật hoặc xướng danh các ngài khi gặp nạn để các ngài gia hộ? Và nếu họ cũng không biết gì về duyên sanh nhân quả thì làm sao tu tập để sanh về cực lạc? Ý muốn nói mình là Phật tử khổ đau gì mình còn biết réo. Phật Bồ Tát của mình cứu rồi, những người ta không phải rồi, ta kêu ai? Thưa đại chúng, tại mình là Phật tử cho nên mình khổ, mình réo các ngài vậy đó. Mà rủi mà các ngài bận đi vacation chỗ khác cũng đâu có mặt cho mình. Cái chữ mình gọi đây á, thật sự là tại cái niềm tin. Chứ còn cái chính yếu á, là cái phước nghiệp của mình, chứ không phải là mình réo các ngài có mặt đó. Mình cầu nguyện là cứ cầu nguyện, mình đọc là mình, đó là cái niềm tin của mình để mình an tâm mình một phần nào. Nhưng mà cái chính vẫn phải tùy theo cái phước hay cái nghiệp. Phong vào ví dụ, tại sao cũng nhiều người bệnh mà ta được chữa mình không chữa được? Tại vì cái phước mình hết rồi, cái nghiệp mình nó tới. Thấy không? Thành thử ra đi mình á, mà chữa bệnh á, mà gặp thầy gặp thuốc, mình hay kêu cái gì? Phước chủ mai thầy. Ông thầy mà ông chữa bệnh cho mình mà hết đó, là tại vì mình là chủ nhân của con bệnh đó, mình được phước, mình hết bệnh. Ông thầy này ông rất là hên, ông chữa cho bệnh nhân có phước, cho nên may cho ông thầy. May cho ông thầy chữa được một cái người bệnh còn phước, cho nên phước chủ mai thầy. Cái chữ cái câu đó, phước chủ mai thầy, là mình là ông thầy. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ vậy nè, có nhiều Phật tử đau tay đau chân gì không biết, lại biểu Pháp Hòa rờ rờ cho hết bệnh. May cho mình, bữa đó mình rờ sao ta hết. Đưa tay lên da vậy, không phải là Pháp Hòa biết pháp bùa gì, may thôi. Chứ bình thường mình đau nhức muốn chết. Cho nên đừng, cái đó là mình hên thôi. Cho nên mà mấy vị trời thầy linh quá, em giả bộ em nói ngủ, không biết linh gì, chắc linh tinh. Cho nên thưa đại chúng á, ở đời này á, không có cái gì qua cái phước. Mình không có phước là không có gì hết á. Không, mà ví dụ cái người đó được con thương, mình nói sao trời chị có phước quá, rồi nó đi tới đâu cũng có ăn có mặc, sao chị có phước quá. Người đó vừa thất nghiệp đi xin việc khác có liền, chị có phước, anh có phước. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc sống mà mình thấy người nào mà cái điều kiện của họ tốt, cái mình nói là sao, có phước. Phước lộc thọ, cái câu mà hay nói vậy đó, có phước mới có lộc, có phước mới có thọ. Thành thử ra phước là cái quan trọng. Bây giờ làm sao để có phước? Thì phải tạo phước. Bây giờ Pháp Hòa hỏi câu đơn giản, mình có phước không? Có, đúng không? Có phước. Nhưng mà bây giờ mình phải kiểm lại cách sống của mình hàng ngày, là bấy lâu nay là mình đang tạo phước tiếp, mình đang tích phước, mình đang chứa phước, tích chứa phước, tạo phước, bòn phước, dụng phước, hay là mình đang tổn phí phước. Đó là tùy theo cái cách sống của mình. Ví dụ bây giờ mình có một dĩa cơm ăn thật là ngon, có phước không? Có phước. Nhưng mà nếu mình ăn dĩa cơm đó mà không bỏ phí, không dục, không có mà gọi là phung phí nó, mình mới không tổn phước, hay là không phí phước. Có một ví dụ, ở đây chai nước của mình phần lớn là nó hơi to, mình uống xong mình ghi tên mình lại, rồi nhớ để dành uống tiếp. Mặc dù đó là của free, mình không trả, nhưng mà người khác trả, chứ không phải trển rơi xuống. Mình không trả thôi, nghĩa là free với mình, nhưng mà người khác phải trả. Thì uống cái chai nước đó phải nhớ đi tìm lại ngàn đó mình uống, chứ không phải đụng đâu vứt đó. Rồi mình vứt như ôi sao đâu, lấy chai khác, đâu có sao. Nhưng mà tổn rồi đó, mình đang hao phước rồi đó, mình đang phung phí cái phước của mình đó. Cho nên nếu nói phước là có hết á, không ai mà không có phước á. Mình được ở cõi đời này cho tới giờ phút này, cơm ăn áo mặc nhà cửa có, là mình đã có phước rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề là mình đã dụng phước cách nào. Thưa đại chúng, người ta thường hay dùng cái từ là phước huệ song tu, phải không? Tu phước tu huệ đó. Thì ta phân tích là bố thí làm lành là tu phước, nghe kinh nghe pháp là tu huệ. Nhưng mà thật sự cái đó là một cách mình thì nghe kinh nghe phước để bồi dưỡng cái huệ. Nhưng nếu như mình nghĩ sâu chút nè, có tiền là có phước, biết cách xài tiền là tu huệ. Phải có trí huệ mình mới dụng phước đúng chứ. Thành thử ngay cái dụng phước của mình có huệ trong đó, phước huệ song tu. Thành thử ngày nào mình cũng phước huệ hết, chứ không phải là ngồi đây là tu huệ, lát ra ngoài kia gặp người nghèo cho người ta đồ tu phước không? Mình ngồi ở đâu cũng phước huệ có mặt hết. Ví dụ mình đang ngồi đây mình nghe pháp, mà mình ngồi mình không có khởi tâm tầm bậy gì hết, phước mình có. Không có phân biệt hay dở gì hết, nghe pháp thôi. Rồi cái gì mà tiếp nhận được mình tiếp nhận, không chê. Bởi vì mỗi vị có một cái nhìn, một cái cảm khác nhau. Nếu mà mình bắt vị đó phải trả lời đúng cái câu mình muốn, nghĩa là vậy mình trả lời rồi chứ đâu phải người đó. Mình hỏi người ta nghĩa là mình muốn nghe cái người ta, mà người ta trả lời đúng với mình cái nó dở ẹt. Vậy thì thôi mình trả lời cho rồi đó, ông thành tử ra quý vị hiểu được cái chỗ phước huệ đó. Mình có phước hết á. Vậy thì tất cả chúng ta, chúng ta muốn duy trì được cái đời sống này thì chúng ta phải tạo phước tiếp. Đây, đừng có nói cái phước của cải nha. Phước lục căn thôi. Mắt còn sáng đẹp, phước không? Miệng còn ngay ngắn nói đàng hoàng là phước không? Tiếng nói mình vẫn rõ ràng là phước mà. Thế thì đừng có mất phước ở lời nói. Đừng có mất phước ở lời nói. Một lời nói mình nói ra mình phải suy nghĩ tốt, mình suy nghĩ kỹ trước khi mình nói. Còn không là mình mất phước ở cái miệng mình. Là đến một lúc nào cái phước này nó hết rồi á, không còn cơ hội muốn nói nữa. Đâu phải dễ. Không, nhiều khi á, cái nghiệp cuối đời mình tới, mình không còn nói được nữa. Thành thử ra nhiều khi á, nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình phải quán chiếu về những cái phước mình đang có. Thì quý vị, thì bây giờ cũng vậy. Tất cả chúng ta, Phật không Phật gì không biết, ai có đức tin nào thì cứ kêu gọi các vị mà mình kính thờ. Nhưng mà nhớ, cái đó là mình để gửi cái niềm tin mình, an tâm mình thôi. Phần lớn là tùy theo cái phước nghiệp của mỗi người chúng ta. Vậy thì cái người không có niềm tin gì hết, sợ hơn hoài, đâu phải Phật nào độ họ, đâu Chúa nào độ họ, mà phước họ có. Họ đâu có tin ai đâu, họ đâu có bố thí làm lành thôi, đâu có gì đâu, mà tại sao họ gặp nhiều điều may mắn? Đó là phước của họ. Còn mình cúng bái quá trời mà sao không được gì hết? Không lẽ Phật ăn rồi Phật đi hoài không lo cho mình không? Thời gian rồi mình nghỉ cúng Phật nữa. Tại vì mình mới cúng Phật, mình mới tu đời này thôi, mình thiếu ở cái phần phước đó. Có thể mình gặp cái phước khác. Thí dụ mình gặp được cái phước là luôn luôn gặp bạn tốt, nhưng mà bù lại cũng có cái phước về mặt kinh tế tài chánh, cho nên thất thoát hoài. Phước nó cũng có phần chứ đâu phải. Người nào mà đủ thứ là phước trọn vẹn, gọi là phước toàn phước. Còn mình đây đa số là phước phần không. Phước phần là gì? Phước của phần nào có phần đó không? Nhiều khi mình phước được cái phần này, hụt cái phần khác. Thì thôi mình tự quán, mình thấy mình thiếu phần nào thì ráng tu bồi phần đó. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ, đạo Thiên Chúa và đạo Phật, đạo nào có trước? Hỏi gì? Thanh thua. Nếu nói về lịch sử lạc đạo thì dĩ nhiên đạo Phật trước, bởi vì Đức Phật sanh trước Thiên Chúa 624 năm. Đây là mình nói trên phương diện lịch sử. Đức Phật lớn hơn Chúa Giê-xu 624 tuổi. Còn đứng trên phương diện đạo là con đường thì bất cứ lúc nào cũng đã có đạo rồi. Thí dụ như trước khi các ngài đó sanh, có những con đường lối để sống không? Cũng có. Đó, cho nên đạo ở trường hợp mà mình hiểu là đạo trên phương diện lịch sử là có năm tháng ngày giờ. Còn đạo mà lý tánh chúng ta nói là con đường, thì con đường này không có tuổi tác, không có năm tháng ngày giờ. Đấng tối cao của đạo Thiên Chúa gọi là Thượng Đế, vậy đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là ông trời. Thiên Đế thích, trời Đế thích đó. Thiên Chúa giáo gọi là Thượng Đế, Phật giáo gọi là Đế Thích Thiên, trời Đế thích. Quý vị đọc kinh Di Đà nghe không? Thích Đề Hoàng Nhân đó. Cho con xin hỏi một câu về pháp danh. Theo truyền thống người Việt xưa có quy tắc đặt tên con cháu gồm chữ lót là Nam Văn Nữ Thị. Tên nam thường là nhân lễ nghĩa trí tính hay công hầu khanh tướng, còn nữ là công dung ngôn hạnh hay mai lan cúc trúc, vân vân. Vậy thì khi quy y Tam Bảo, một vị thầy sẽ ban pháp danh cho Phật tử. Vậy theo một quy định, theo một quy tắc nào đặt không, hay chỉ đặt theo ngẫu hứng tùy duyên? Bữa nay nghiên cứu tới pháp danh thôi. Chắc có ý đi tu. Thưa đại chúng, cái truyền thống đặt pháp danh nó không có từ thời Đức Phật. Thời Phật không có đặt pháp danh. Ai tên gì đi tu cũng là tên đó. Thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất, khi đặt sanh Ngài, mẹ Ngài đặt Ngài là Xá Lợi Phất, thì Ngài đi tu cũng tên là Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên sinh ra, mẹ Ngài đặt tên Ngài là Mục Kiền Liên, thì cũng tên là Mục Kiền Liên, không có đặt pháp danh gì hết. Mãi đến khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa thì các vị tổ Trung Hoa mới đề ra cái ý là tất cả Phật tử hay là người xuất gia đó, mình nên đặt cho họ một cái tên có ý nghĩa tu tập. Cho nên từ đó cái phong trào đặt pháp danh mới có mặt, chứ trước kia không có. Thì đặt pháp danh đó, chữ pháp nghĩa là Phật pháp, danh nghĩa là tên, pháp danh nghĩa là tên trong Phật pháp, nhằm mang một ý nghĩa nhắc nhở mình tu tập. Ví dụ như Phật tử đó, pháp danh là Diệu Nhẫn. Diệu Nhẫn nghĩa là gì? Nghĩa là người này có sức nhẫn nhịn vi diệu, nghĩa là người này có một pháp tu nhẫn nhục vi diệu. Chữ diệu đây là tượng trưng cho giáo pháp, tượng trưng cho diệu pháp. Mà nhờ có diệu pháp cho nên mình có đủ năng lực nhẫn nại chịu đựng. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây mới hỏi là bây giờ các thầy đặt pháp danh căn cứ vào đâu? Thật sự ra khi quý thầy đặt một cái tên có ý nghĩa là căn cứ vào cái tâm tư lành thiện của các ngài rồi. Nhưng mà sau này á, các tổ mới đề ra cái cách là đi theo cái bài kệ, để cho cái người đệ tử đó nghe tên mình á, là biết mình trực thuộc cái dòng phái thiền nào, nguồn gốc mình ra làm sao. Thì thường thường á, các ngài hay theo một cái bài kệ, rồi mỗi chữ của cái bài kệ đó, mỗi một chữ trong bài kệ đó là một thế hệ đệ tử, rồi đi kèm với cái tên mà mình đặt cho người đệ tử đó. Và Việt Nam mình có nhiều dòng thiền, nhiều bài kệ. Ví dụ cái bài kệ, có một cái bài kệ truyền là Thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức phổ từ phong. Mỗi một chữ trong đó là một thế hệ đệ tử. Rồi bây giờ ví dụ như cái thầy đó thảy tên, thảy pháp danh, thảy là Nguyên gì đó, thì theo nguyên tắc bài kệ là tâm nguyên quảng nhuận, thì đệ tử kế thảy, cái người cái đệ tử, cái thế hệ sau thảy là phải chữ quảng, bởi vì thảy chữ nguyên, nguyên rồi mới tới quảng. Rồi tất cả đệ tử nào mà có chữ quảng mới đặt đệ tử xuống chữ nhuận, nhuận rồi có đệ tử cho xuống là chữ đức. Đó là cái chữ đầu. Còn cái chữ thứ hai của pháp danh là do mình suy nghĩ mình đặt. Mà để cho thuận tiện, các ngài thường hay đặt theo cái tên mình, không phải là tùy tiện đặt mà có suy nghĩ. Ví dụ như là cái vị đó tên là Mỹ, có thể đặt tên là Tâm, là Mỹ Tâm, là Tâm đẹp. Pháp danh là Quảng Tâm, ráp với cái tên của mình là Mỹ, Mỹ Tâm. Hay là nó là tên đó Mỹ, tên người đó tên Mỹ, đặt tên Đức, Mỹ Đức, có người đó có cái Đức rất đẹp, chứ không phải là Mỹ là America và Đức là Germany.
nó tên con cái cô đó cổ tên là Lê Thị Trường, pháp danh là Quảng Nhuận, ráp lại là Nhuận Trường. Trời ơi, ra cái mấy đệ huynh đệ nó, trời ơi tên chị đẹp quá, Nhuận Trường. Cái cổ vô cổ cự không thầy, thầy đặt tên con kỳ cục. Hỏi sao kỳ, tên con tên thầy đặt con là Nhuận Trường. Ông thầy nói vậy muốn gì nữa, quanh năm khỏi lo bón. Thì để cho dễ, thường thường các thầy hay dùng cái từ là tên đâu chữ đó. Thí dụ như người đó tên Hòa Đạt Thuận, thí dụ như đó, thì người đó tên là thì mà người nào mà xấu quá phải kiếm chữ khác chứ. Thí dụ như là không lẽ người đó tên là Ba, cái đặt là Diệu Ba, Ba Ba. Thí dụ như cô đó tên là Nguyễn Thị Của, đặt Diệu Cải, Của Cải. Có những chữ đặt được. Nếu mà có một cái cô đó có vui lắm. Cái bữa đó cổ pháp danh của cổ á, pháp danh thầy của cổ đặt cổ là Không Thích, lót chữ không, chữ thứ nhì là thích. Cổ viết giấy lên cổ hỏi thầy ơi, pháp danh Không Thích thì sao? Trời ơi, mình dặn gân mình giải thích thì cô không thích, thì cô phải hỏi thầy cô mà tại sao cô không thích. Tại cô cứ hiểu, khi mình không hiểu cái pháp danh của mình mới không thích. Chứ nếu mà mình hiểu thì mình sẽ thích. Cô ngồi hoài không đúng tên cổ, cô nói dạ không, con tên là Không Thích. Có một bà cụ đó, Pháp Hòa đặt bà cụ pháp danh là Tịnh Thê. Thì chữ thê là gì? Là cái thang, nghĩa là người này từng bước leo lên cái thang về với cõi tịnh. Bởi vì Pháp Hòa dựa theo cái bài kệ, tên của một vị tổ tên là Vân Thê. Mình có một vị tổ Vân Thê là thang mây. Bà cụ bắt cầm tờ giấy lên, thầy ơi, đời của tôi nó khổ từ đầu đến đuôi, tưởng quy y đổi đời, thầy cho thêm chữ thê này, thê lương, thê thảm. Giải thích cỡ nào bà cũng không chịu hết. Cuối cùng phải tùy thuận chúng sanh, cho luôn chữ tịnh nhàn. Vậy chịu chưa? Ờ, chữ này được á. Nó nghe tên thì phải nhàn nhã không? Cái thứ hai á, khi mà mình ghi danh quy y á, nhớ phải để cái giới tính của mình. Tại có những cái tên không có biết là nam hay nữ. Con cái chú đó, chú tên là nữ. Ông tên nữ. Bây giờ đem pháp danh lên, đưa cái tên vô mà không nói em là nam. Trời đất ơi, thì mình thấy ông nên tên nữ là khỏi cần nhắm mắt cũng đặt tên luôn nữa, chứ đừng có phải suy nghĩ về. Pháp Hòa đặt ổng là Chơn Hoa. Ổng nhận cái pháp danh xong, trời ơi trời. Mà gặp rất nhiều cái trường hợp như vậy đó, thành thử ra Pháp Hòa cứ Pháp Hòa rầu lắm. Mỗi lần mà các chùa mà ghi danh quy, Pháp Hòa nói làm ơn xin giùm tôi nữ hay nam. Nhưng mà cho dù cái chú đó, chú mở ngoặc chú để chữ nam, mình cũng nghĩ ai ghi lộn. Nhất định phải ổng là tên nữ thôi. Có bà cụ đó, bà tên là Nguyễn Thị Rồi. Pháp Hòa mới đặt bà cụ là pháp danh là Diệu Liễu, hay là cái gì liễu, nhân liễu cái gì đó. Mình giải thích liễu nghĩa là liễu đạt, là rốt ráo. Hèn chi đời tôi rồi. Pháp Hòa mới nói bác, may là ông đặt chữ thôi đó, chứ không thôi là thôi rồi. Có nhiều khi có trường hợp này, là cái vị thầy đặt pháp danh á, thầy muốn cho dễ dàng á, thầy không đặt chữ khác. Tên mình thầy lấy luôn thầy đặt, thầy chỉ sửa chữ đầu thôi, theo cái dòng kể thôi. Ví dụ cô đó tên là Sang thì pháp danh là Quảng Sang. Chú đó tên là Hùng thì pháp danh là Quảng Hùng. Tức là lấy cái tên mình đặt vô pháp danh luôn, là khỏi bị complain gì hết. Mà có nhiều pháp danh vui lắm. Cô đó tên là Nguyễn Thị Lúa, pháp danh là Diệu Thơm. Lúa Thơm. Đó, tên đâu đặt đó mà. Tên đâu đặt đó. Tên này là có bà cụ là gì, Nguyễn Thị Thình, pháp danh Tâm Mẹo. Tí sủ dần mẹo, Thình rồi mới tới mẹo. Có cái ông đó tên là Nguyễn Văn Bá, pháp danh là Minh Hà. Tỉnh ngủ hả? Kính thưa thầy, chỉ dẫn giúp giùm con, có cách gì con có thể hướng dẫn hướng người thân cùng hướng về Phật pháp tu học? Thì thật ra thì mình có hai cách hướng. Thí dụ như mình nói cho người đó nghe, nhưng mà dĩ nhiên là có những người không phải dễ nghe. Nếu mình không cách nào mình làm cho người đó hướng về Phật pháp, thì mình hàng ngày mình tu tập, mình hướng tâm về người đó, để mong một ngày nào đó người đó chuyển hóa. Thật ra mình độ người á, có khi bằng lời, có khi bằng cách sống, có khi bằng tư tưởng của mình. Nếu mình không độ họ được bằng lời nói, bằng cách sống của mình, thì mỗi ngày mình hướng tâm về họ. Nhưng mà đặt một câu hỏi cho chính mình là mình đã hướng người ta bằng cách nào. Có nhiều khi mình hướng nó quá ư là gắt, theo cái kiểu của mình, gọi là Phật tử tu tập tinh chuyên kiểu nào đó, thì không phù hợp với họ. Thật ra nhiều khi mình phải coi là cái cách hướng của mình nó có phù hợp không. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ một người họ không tin gì hết, mà nói đừng lo gì hết đó, niệm Phật đi, Phật lo hết cho, thì không bao giờ độ được họ. Tại vì họ thấy rằng không có lý. Phải không? Thành thử ra, thí dụ như người nào mà nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh, mình có niềm tin rồi, thì mình biết rằng niệm Phật Di Đà là nhất định vãng sanh. Nhưng mà đâu phải cái câu, cái lời nói đó mình nói ai ta cũng nghe đâu. Rồi người ta cảm thấy là mình không có lý lẽ, không có make sense. Tại sao là chuyện gì cũng đem Phật Di niệm, cứ niệm câu Di Đà thôi là mọi sự sẽ được giải quyết. Vì mình có niềm tin đó đó lớn, mình nói vậy thôi. Cho nên ở đây nó cũng cần coi lại, coi cái cách hướng tâm của mình như thế nào. Pháp Hòa nói nhiều khi mấy đứa con của mình không biết cách hướng, nó lớn lên nó buông hết. Hồi nhỏ bắt đi chùa là quý thầy bắt quỳ xuống lại ba lại, rồi hoàng này lại bằng kia lại, rồi nhiều khi bắt nó lại cúng dường, thì nó chỉ cần đem tới cúng dường bằng hai tay cung kính là được. Đừng có ép nó quá. Rồi khi ép nó quá rồi bắt nó ngồi với mình cả giờ này qua giờ kia, thì lúc nó nhỏ là khác. Khi mà nó đủ tuổi rồi và nó cảm thấy cái này không có vô nó được rồi, và nó cảm thấy, nó hiểu lầm á, đạo này là vậy nè, thì coi như là lớn lên là nó buông. Vì nó sẽ chống lại cái điều mình đang làm. Cho nên ở đây thì cũng khó. tùy theo quý vị phải nhìn lại coi cái cách hướng đạo của mình như thế nào. Thưa đại chúng, cái ông ở trong kinh có kể cái người hướng đạo nó quan trọng lắm. Người đó phải đủ những cái phương tiện, những cái tài trí để hướng dẫn. Làm leader không phải dễ. Ví dụ như không phải mình đã leader rồi mình bắt người ta vậy là người ta phải nghe. Nhiều khi người ta nghe mình là tại vì mình là leader, chứ người ta chỉ nghe theo cái lệnh của mình chứ người ta không phục. Thật đứng ra cái leader là một cái người hướng dẫn, phải làm sao người ta vừa nghe lời mình mà người ta phục cái lời nói của mình. Còn không là người ta nghe cái lệnh thôi chứ người ta không nghe cái sự, cái cách sống của mình. Chẳng qua cái chức quyền của mình ở đó và nghe cái lệnh đó của mình, mà người ta không đi theo được cái lòng của người ta, không hướng về mình. Cái đó cũng là một cách. Cho nên một cái người mà lãnh đạo, ngay đó một người chủ lễ thôi, một cái vị đứng ra làm một cái buổi chủ lễ, cầm microphone hướng dẫn đại chúng, thì vị chủ lễ đó cũng phải đầy đủ tháo giác và linh động. Chứ không phải là chủ lễ đó mở kinh là tụng được đó. Ví dụ mình hướng dẫn một buổi lễ mà mình tụng toàn là những bài kinh mà ở trong đó không in, người ta cầm quyển sách đó mà không có cái bài kinh nào đó in trên, mình tụng theo ý mình, vậy làm sao dẫn lễ? Thà nữ nam có thể là mình chứng minh là mình thuộc bài kinh này, thuộc bài kinh kia, nhưng mà thật ra ta không tụng theo đường gì mình hết. Là gì? Mình không theo bài bản. Hoặc là mình không linh động được thời gian. Thời gian đã không còn, mình cứ nhắm mắt đi tới, đi tới, đi tới. Thì đại chúng ta ngồi, ta có hỏi tới chưa? Tới chưa? Còn mấy trang nữa? Mà thành nữ ta tụng kinh mà tâm thanh tịnh, người ta không focus được, mà người ta bị chi phối bởi thời gian. Là vì mình làm chủ lễ mà không linh động được thời gian. Mình cứ giữ một cái nguyên tắc là tụng kinh trang này, trang kia vậy. Cho nên cái người lãnh đạo, một cái người hướng dẫn cho người khác đó, không phải vậy. Ngay cả một người thầy, mình hướng dẫn đệ tử cũng vậy. Không phải mình thầy rồi muốn nói gì nói, không phải là thầy rồi muốn giờ nào nói cũng được. Nói cũng phải coi giờ, giảng mà hết giờ nó ngồi nó nghe. Nhiều khi giận quá, có lời thề có hậu quả gì không? Thứ hai là con bẩm sinh khỏe mạnh nhưng tới năm 40 tuổi phải bị ngồi xe lăn. Xin thầy cho biết cái nghiệp gì tạo ra và cách nào giải hạn. Đọc kinh nào cho bớt. Thật ra thì khi mà mình quá giận, mình nói một lời thề, đó là một cái lỗi. Là vì mình giận quá mình nói một cái lời thề, mà thề là không nên. Người Phật tử không có được thề thốt. Như hồi sáng mà kể đại nghe, đại chúng nghe, cái ông mà ông tiên đó, ông tức mấy con cá đó, rồi ông thề là ông sẽ làm một cái con gì mà nuốt hết, ăn mấy con cá đó. Rồi do cái lời thề đó, ông làm một con phi ly, con chồn biết bay, để ăn những con cá dưới nước. Không có mắc chi phải thề. Cho nên ví dụ mình giận quá, mình lỡ thề, thì mình biết rằng á, một lần đó thôi là đã quá rồi. Thì mình tự control cái nóng giận của mình, để mình đi tới, đừng đi tới những cái lời thề mà không nên. Ngay cả rủa người khác cũng không nên nữa, chứ đừng nói thề. Thì có một cái cô đó có giận con cổ quá, thì cổ mới nói tao dái mày đi ra đường xe cán mày chết đi. Thì nó xe qua nó hỏi má, nếu một lát nữa xe cán con chết thiệt má vui không? Thì bà giật mình. Trong khi mình giận quá, mình chửi con mình một cách cho nó thỏa mãn cái giận của mình, nhưng mà đứa con nó tỉnh thức, nó khai thị cho mình. Má rủa con mà nếu con thật sự chết thì nó vui. Và má giật mình liền. Và từ đó về sau không nên dùng cái từ rủa xả người khác như vậy. Thưa đại chúng á, mình mà không có nghiệp, mình có mặt ở đây, chư Phật do nguyện mà đến đời này, chúng sanh ta do nghiệp mà có mặt ở đây, hai cái nó khác. Ví dụ như hôm nay đại chúng thích tới đây, ở đây từ sáng tới tối, nguyện tới mà, cho nên tới thoải mái lắm. Tới ngồi chặt cũng không sao. Nhưng mà mấy em nào mà nó bị tới đây á, trời ơi tôi bị nghiệp. Ví dụ vậy đó. Thật ra mình hai cái tâm lý thôi, thì cũng giống như Phật với mình vậy thôi. Chư Phật có mặt ở cõi đời này là do nguyện lực, vì các ngài thấy chúng sanh khổ đau, các ngài nguyện tới đây để cứu giúp. Có thể chúng ta do nghiệp lực mà đẩy tới đây, mình không có chọn được. Cho nên đẹp, cao, lùn, xấu, giàu, nghèo, vân vân đều do cái nghiệp của mình nó chi phối. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó có khi á, là nó kết quả đời này, hoặc là có khi phải nhiều đời nó mới kết quả. Đời này mình nhận một cái quả nặng, đó là cái nhân nhiều đời đến cái quả đời này. Cho nên không có cái gì mà nó khỏi đi cái nghiệp quả, cái nhân quả của chúng ta làm. Chẳng qua là chưa thấy, chưa biết thôi. Và thậm chí ngay bây giờ đời này, chúng ta ngồi đây, mỗi ngày trong cái vô tình có thể chúng ta đang tạo nghiệp mà mình cũng không biết. Rồi đến khi nào mà nghiệp nó chín mùi rồi thì cái quả nó có mặt thôi. Cho nên hỏi là mình nghiệp gì thì mình không dám xác định, nhưng mà mình căn cứ trên đạo lý nhân quả thì mình biết thôi. Ví dụ như có thể đời trước Đức Phật á, đời này ngài bị đau lưng, Đức Phật mình á, đời này ngài bị đau lưng, thì ngài biết cái nhân quả của ngài là gì. Đời trước ngài là một võ sĩ chuyên môn đánh võ đài và luôn luôn đánh người ta gãy xương, cho nên cái quả ngài phải trả là bị đau lưng. Cho nên có những người đời này người ta được cái phước phần này nhưng mà nghiệp ở chỗ khác. Ví dụ như làm ăn rất thành công nhưng mà bù lại là bị con cái phá sản, không biết cái nghiệp của mình ở mặt con cái. Có thể là họ là ai, họ chính là những người chủ nợ của mình. Nhưng mà nếu mà họ là bạn mình, họ là cháu mình, họ là anh em mình, đòi chưa tận cùng. Khi nào họ làm con mình á, họ đòi mình mới tận cùng. Tại vì mình sẵn sàng mình trả cho con mình một cách triệt để, đòi trả mà không hề than oán. Còn mình trả người khác mình trách đó, chỉ có trả cho con mình mà không oán không trách gì thôi. Thì đứa con đó có thể đời trước nó là chủ nợ của mình. Quý vị về nghe lại một cái bài giảng hoặc kể một câu chuyện là những người chủ nợ tình nguyện trở lại làm con của người nợ của mình, thì người ta ủa sao kỳ vậy, anh là chủ nợ tôi mà tại sao anh lại làm con tôi. Chỉ có làm con quý vị mới trả tôi tận cùng. Còn tôi làm cái gì nữa, quý vị trả cũng có giờ có giấc, mà thậm chí không ấy quý vị từ chối luôn. Chỉ có làm con quý vị bỏ tôi được. Tôi đối với quý vị cỡ nào đi nữa, quý vị cũng phải tiếp nhận tôi là con thôi. Có phải vậy không? Kính bạch thầy, văn thù sư lợi hoặc mạng thù thất lợi có phải cũng là các tường Bồ Tát hay không? Dạ đúng như vậy. Văn thù sư lợi tiếng Phạn là Manjushri, mình phiên âm là văn thù sư lợi hoặc là mạng thù thất lợi, người Bắc đọc là mạng thù thất lợi. Nhưng mà nếu mà nói là các tường chưa đủ, phải thêm ở trước một chữ là diệu các tường. Bởi vì diệu các tường chính là dịch nghĩa của chữ văn thù sư lợi. Mà diệu các tường là gì? Các tường á, nghĩa là bình an. Diệu ở đây là trí tuệ. Người có trí sẽ làm cho mình an, gọi là diệu các tường. Cho nên Bồ Tát văn thù tượng trưng cho trí tuệ. Cho mình hay thêm ở trước á, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Thì cái chữ đại trí là do mình thêm, chứ còn nguyên thủy tên của các ngài không có hai chữ đại trí ăn trước. Bởi vì ngài là biểu tượng cho trí tuệ, cho nên chúng ta thêm hai chữ đại trí ở phía trước để nói lên Bồ Tát này tượng trưng cho trí tuệ. Giống như Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta thêm ở phía trước chữ đại hạnh để nói lên việc làm của Bồ Tát này là cứu độ. Đức Quan Âm là Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thêm hai chữ đại bi để nói lên hạnh tu của Bồ Tát này. Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta thêm hai chữ đại nguyện để nói lên nguyện lực của vị này. Chứ nguyên thủy tên của các ngài không có đại trí, đại hạnh, đại bi, đại nguyện, do chúng ta thêm. Cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật không có hai chữ bổn sư. Bổn sư là do mình thêm vô để mình nhận ngài là thầy của con, cho nên mình thêm hai chữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay vì mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nhưng bây giờ mình muốn nhận, mình nói Ngài là thầy của con, cho mình thêm hai chữ bổn sư ở trước để xác định vị này là ai. Vậy thôi. Giống như A-di-đà Phật. Nhưng mà tại vì cái nguyện của Ngài là đưa mình về cực lạc, cho nên mình thêm hai chữ tiếp dẫn. Và tiếp dẫn đi đâu không biết nữa, thêm hai chữ nữa đạo sư. Do mình thêm để nói lên cái hạnh của các vị. Thì ở đây cũng thế. Diệu Cát Tường là văn thù sư lại. Mà ngay chữ diệu đó là nói lên giáo pháp. Chỉ có giáo pháp đó mới đưa mình ra khỏi cái khổ đau, đưa tới chỗ Cát Tường. Quý vị thấy không? Mình mê là mình khổ, mà mình tỉnh là mình vui. Thí dụ như mình đang coi cải lương á, trong cải lương người ta khóc, mình ngoài này mình kéo giấy mình khóc theo. Nhưng mà khi mình nói ở trời cải lương mà khóc cái gì, ngày đó là tỉnh liền. Xin thầy hoan hỷ giảng what is tụng đọc niệm trì, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Chữ tụng á là khi nào mình thuộc kinh, mình tụng nhịp nhàng theo chuông mõ có âm điệu và không cần coi sách, gọi là tụng. Còn khi nào mình mở kinh ra, mình nhìn vô trong kinh đó, gọi là đọc. Niệm á là mình nhớ nghĩ, trì á là mình giữ câu chú đó miên mật, cho nên ta kêu trì chú. Trì chú nghĩa là mình có khi trì kinh là mình ngồi mình không có đọc lớn, đọc lầm rầm mà giữ miên mật giờ này qua giờ kia, gọi là trì chú, trì kinh. Chữ trì nghĩa là giữ, mình giữ cái câu đó liên tục để mình hành trì. Còn khi mình tụng là ê a lớn lên, đọc là mình mở ra, mình coi theo kinh mình đọc. Mà nhờ đọc kinh mới đi tới cái chỗ tụng kinh. Đức Phật có nói có hai loại người: người không có lỗi và người có lỗi. Người có lỗi mà biết sám hối. Loại người thứ hai phải sám hối thế nào để hết lỗi? Sám hối á, nghĩa là mình phát tâm thấy cái lỗi trước, chừa cái lỗi sau. Thì khi nào mà mình ăn năn về cái lỗi mình trước kia và nguyện không lặp lại thì mới đúng nghĩa của chữ sám hối theo nhà Phật. Còn ví dụ mình 14 mình đi chùa mình sám hối xong mình biết là hết tội rồi đó, mai 16 có thể tiếp tục làm rồi đó, thì cái này không phải sám hối. Thấy không? Sám hối là khi mình biết cái đó sai, dừng lại không làm. Cho nên cái câu ta thường nói đó, tội từ đâu khởi? Tâm khởi. Thì lấy cái gì sám? Tâm sám hối. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Thì cái chữ tội tiêu đó, nó không phải là tâm mình tịnh. Tội tiêu ra là gì? Tội của tương lai nó tiêu. Tội của tương lai nó tiêu, nhưng mà nghiệp của quá khứ thì phải trả. Khi mình tạo tội rồi mà cái gì nó hình thành gọi là nghiệp, là quả rồi, thì cái nhân mình không tạo nữa. Cái nhân mình ngưng tạo, nhưng mà quả mình phải lắm. Nhưng mà vì mình biết rằng á, nhiêu đủ rồi, không dừng, không lấy nữa, mình khóa sổ lại, thì để mình trả những cái quả gì, chịu những cái quả gì mình đã làm đó. Tội từ tâm khởi, đem tâm sáng. Lấy cái tâm đó ra mà chuyển đổi. Cái tâm đó, một khi nó tịnh rồi thì nó không khởi tiếp tục nữa, thì tội ngang đó nó tiêu. Tội có tương lai hết rồi, thấy không? Tội tiêu, tâm tịnh, thải điều không. Thế mới thật là chân sám hối. Đó, thành thử ra lấy cái tâm, cho nên cái tâm tội đó cũng là nó thôi, nhưng mà nó chuyển là nó hết. Nhưng mà hết đây cũng là hết tội, hết cái lỗi, nhưng mà cái nghiệp gì mà mình làm mình trả. Nhưng mà kỳ này mình trả không khổ nào. Bạch thầy, thế nào là vô sanh pháp nhẫn? Nhẫn có ba loại: sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Thí dụ như mình nhẫn, mình đang sống trong cõi đời này nè, Còn rất nhiều người họ làm cho mình bực bội, mình phải nhẫn họ. Thì nhẫn con người á thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Thí dụ như mình đang ngồi vậy, mưa xuống, thì mưa thì mình phải đi đục mưa. Không lẽ mình đứng ra giữa trời mình vũa ổng không? Thành thử ra nhẫn hoàn cảnh, nắng, mưa, lạnh, vân vân, chật chội, nóng bức, vân vân, cái đó gọi là pháp nhẫn. Còn con người mình còn sống đây là phải sanh nhẫn. Chưa chắc mình làm phước mà người ta nói là lành với mình. Mình làm phước cho người ta mà xây qua người ta vũa mình nữa chứ, phải không? Thành thử những cái trường hợp đó mình phải sanh nhẫn. Còn hoàn cảnh nào đó đến với mình chịu khó được gọi là pháp nhẫn. Đến dĩ nhiên mà khi mà đối với nhân thì mình cũng sanh một pháp nào để nhẫn với người đó. Đối với cái pháp mình cũng phải khởi pháp nào để mình nhẫn với cái pháp đó. Nhưng mà đến khi nào tâm mình thuần thục rồi, mình đạt đến cái chỗ không cần sanh khởi một pháp nào nữa, mà mọi việc nó đến mình vẫn tiếp nó bình thường, vì mình đủ công lực để tiêu hao nó. Cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Không còn một pháp nào sanh khởi về nhẫn nữa, vì mình đã thuần với con người và sự việc. Pháp Hòa ví dụ như mình ở cái xứ lạnh của mình nè. Mình ở xứ lạnh mình là tự động tháng 11 là mọi nhà đều biết tới mùa tuyết rồi, là chuẩn bị áo lạnh bình thường, không có gì bực bội, không có gì khó khăn hết. Mà có cần sanh khởi gì khó khăn không? Không. Nhưng mà những cái người mà ta ở xứ ấm quanh năm, mà lâu lâu mà nghe có tuyết tới coi, đi Costco mua nước, mua đồ ăn về chứa đầy nhà, tại vì sợ sắp sửa bão tới. Vì hồi nào giờ họ không có cái pháp đó. Bây giờ cái chuyện đó nó sắp tới là thôi, họ sanh khởi đủ thứ. Còn giờ ở đây là tuyết thì tôi ra tôi xuống, lạnh thì tôi mặc áo lạnh, tới mùa đông là đi ra đường mà mặc áo, mà không khởi một cái tâm bực bội gì nữa hết. Vì mình ở trong một cái cõi giới mà cái pháp đó tháng 11 cho tới tháng 4, tháng 5 là nó phải như vậy. Kính thầy phân biệt viện chủ trụ trì khác nhau thế nào? Thật sự ra thì nếu mà làm một cái tu viện thì chúng ta gọi là viện chủ. Ở một ngôi chùa thì chúng ta gọi là trụ trì. Tại vì đã gọi là tu viện thì có viện chủ, dễ thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta có cái từ nó phân biệt để biết những vị bây giờ. Thí dụ trong một ngôi tu viện thì thầy đó thầy có 10 cơ sở, thì thầy làm viện chủ, chủ của 10 viện đó. Nhưng mà mỗi viện đều có một trụ trì riêng, tức là trụ ở cái viện đó để điều hành công việc riêng của mỗi viện, thì cái vị đó là trụ trì. Còn cái vị thầy đó tạo được 10 cơ sở, thầy làm chủ 10 cơ sở đó, nhưng thầy không trụ trì cơ sở nào, vì mỗi cơ sở thầy đặt riêng một vị trụ ở đó để trì giữ công việc ở đó. Có đôi khi á, người ta dùng cái từ viện trưởng, thì có gì giải thích là viện trưởng có tính cách như là một người anh của một cái viện, chứ không phải là boss. Nhưng mà cái đó là một cách giải thích thôi. Chứ còn nếu mà gọi là viện trưởng, phải là viện trưởng của những viện học, học viện thì mới gọi là viện trưởng. Còn đây viện tu mà, thì viện tu là ông viện chủ, làm chủ của cái viện chuyên tu, không có mở những phân khoa dạy trường lớp gì, cho nên gọi là viện trưởng thì chưa đúng. Viện trưởng là để gọi cho những vị, thí dụ một vị thầy đó mở cái trường Phật học đó, thì thầy đó là viện trưởng của cái viện đó đó. Còn mình đây cái chùa, cái viện tu thôi gọi là viện chủ. Nhưng mà viện chủ á, thường là có tính cách chứng minh, cố vấn nhiều hơn là trụ trì. Trụ trì là cái người phải trực tiếp điều hành công việc, lo lắng công việc, gọi là trụ trì. Làm thế nào để giải oán kết với người ghét mình mà mình thì lại không ghét họ lại, mà thấy thương họ, vì mình không đủ phước để thấy điều tốt từ họ. Quý vị muốn biết á, quý vị về tìm cái bài Pháp Hòa giảng với cái tên là Với Người Ghét Mình, thì câu chuyện nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ ví dụ nè, mình muốn thương được người đó thì mình hãy nghĩ người đó là mình. Còn mình muốn tha thứ được cho người đó thì mình hãy nghĩ rằng mình là người đó. Vậy rốt cuộc mình thương ai? Và mình muốn tha thứ cho ai? Thôi. Sở dĩ mình ghét người ta là tại người ta làm không đúng ý mình chứ không có gì hết. Ai làm đúng ý mình là thương chết luôn. Không, mà ví dụ nè, nội cháu của mình thôi, đứa nào mà nó bu mình, nó nựng nỉu, nó nịnh hót mình, mình môi ruột môi gan cho nó. Còn đứa nào mà nó hơi sao, nó không có biết mấy cái đó, mình cũng thương, nhưng mà mình không có bằng cái đứa mà nó biết nịnh mình. Cho rốt cuộc cái gì mà o bế cho mình là mình chịu hết á. Cho nên nhiều khi người Pháp Hòa hay nói, nhiều khi người ta chê mình cũng chưa chắc mình đã dở đâu, tại vì mình làm đúng ý người ta, người ta chê thôi, chứ chưa chắc việc đó đã dở. Mà người ta có khen mình á, cũng chưa chắc là mình đã hay đâu, chẳng qua là mình làm đúng ý người ta thôi. Cho nên á, cái quan trọng là mình phải nhìn lại mình, coi coi mình thật dở hay thật hay mà nhận lời khen tiếng chê đó. Chứ còn mà sống mà chạy theo cái khen chê đó thì mình dễ mắc lừa, bởi vì cuối cùng mình trở thành một cái người chỉ biết làm cho họ vui theo ý họ, rồi khen mình tiếng làm chết luôn. Ba con mất cách đây gần 40 năm, con đã tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu. Từ đó đến nay con ngủ không thấy ba con. Nhưng cách một tháng dì của con ngủ thấy. Ba con về bảo ông đau trước ngực, có mấy con bọ đeo vào người. Như vậy con thỉnh ý thầy, ba con đã siêu thoát chưa? Để tối nay phải hoạch theo ông và họ. Cái này là tại vì mình lo lắng gì đó, mình hỏi. Thật sự ra đó, khi mình thấy một cái người thân mình về, mà nếu như mình biết rằng á, đây giấc chiêm bao này nó chỉ xuất hiện một lần thôi, nó không thường xuyên, thì điều này cũng khó xác định. Nếu nó thường xuyên xảy ra thì mình mới tạm dựa theo cái chất chiêm bao đó, mình nói người đó chắc còn đang bị khổ sở, rồi mình làm việc phước thiện gì đó để hồi hướng cho người đó. Còn cái này thì chỉ thấy một lần thì chưa dám nói, nhưng mà để chắc ăn thì thôi mình cứ tiếp tục mình cầu nguyện cho người thân của mình. Chứ mình đâu làm gì được hơn. Bây giờ ví dụ như họ nói họ có cần tiền, cần ăn, mình đâu làm gì được. Thì chỉ có một cái điều mình có thể cho người thân mình là cái phước, cái điều thiện, cái phước báo mình làm. Thì bây giờ người thân của mình dù có hay không, ngay cả những người không thấy gì hết mà tới năm, tới ngày họ vẫn ghi tên cầu siêu mà. Không, thành thử ra cái điều đó mình làm cho người thân mình để một phần là mình yên tâm. Thưa thầy, quan hỷ cho chúng con biết Phật A Di Đà và Phật Thích Ca thì Phật nào có trước? Hỏi gì? Thật ra đó, đứng trên cái phương diện mà trước sau đó, Phật Di Đà thuộc về quá khứ, Phật Thích Ca của chúng ta là Đức Phật hiện có mặt thật trong đời này. Quý vị nhớ là Đức Phật A Di Đà là hoàn toàn không có mặt ở thế giới Ta Bà của chúng ta. Chúng ta biết Phật Di Đà chẳng qua là qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca, chứ Ngài không có mặt ở thế giới Ta Bà này. Duy nhất một người có thật có mặt ở trên quả đất này, ở thế giới của chúng ta, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn mình biết được Phật Di Đà là do Ngài giới thiệu. Ngài nói rằng Đức Phật này đã tu hành lâu năm ở cõi giới đó, cho nên có thể gọi Đức Phật Di Đà là Phật của quá khứ, còn Phật Thích Ca là hiện đời trong đời này của mình. Cho nên khi mà người ta thờ đó, để biểu tượng cho ba vị của ba đời, ta thờ Phật Di Đà tượng trưng cho quá khứ, Thờ Phật Thích Ca tượng trưng cho hiện tại, thờ Phật Di Lặc tượng trưng cho vị lai, ba đời chư Phật. Con kính thầy sức khỏe dồi dào để có thể truyền đạt thêm nhiều bài pháp bổ ích cho chúng con. Ba con là một Phật tử lúc còn trẻ rất hiền, tu hành rất tinh tấn, nhưng khi lớn tuổi, bây giờ đã 87 tuổi, thì lại đổi tính, trở nên dễ giận hay sân và không chịu buông bỏ, cái gì cũng giữ trong lòng. Có dịp lại la rầy con và mẹ con. Con muốn hỏi, không biết vì nhân duyên gì ba con từ một người rất hiền lại đổi tính nhiều như vậy? Cái này nhân duyên của vô thường. Vô thường là thay đổi hơn. Và khi chúng ta là một Phật tử, chúng ta tu á, cái thời gian tu nó không phải là cái vấn đề. Thành thử ra nó quan trọng là cái thay đổi của mình trong khi mình còn tu tập. Có khi á, mình tu rất giỏi, nhưng mà về sau mình thay đổi, đó là cái nghiệp cuối đời. Thôi thì bây giờ á, mình biết rằng ông đang trả cái nghiệp cuối đời của ông, mình tìm mọi phương tiện để giúp cho ông nhẹ cái đó. Nhẹ đây nghĩa là đừng có để trong đủ cái duyên để ông sanh khởi la rầy, cố gắng. Và mình sám hối, mình cầu nguyện cho người đó. Và quan trọng là cái cách sống của mình hàng ngày, mình biết ông thường hay chấp trước vào việc gì đó, thì chúng ta nên giảm cái duyên để làm cho người đó khởi cái tâm chấp trước. Vì bây giờ lớn tuổi rồi, sống theo cái tập nghiệp thôi, chứ không phải là cái mới lạ gì nữa. Có nhiều khi lúc mình còn sống là một người tu, nhưng mà có nhiều vị tu rất là đàng hoàng, nhưng mà chấp cái tướng, cái pháp tu lắm. Đó là ví dụ như là cúng Phật phải đủ 3 chén cơm buổi sáng. Thường thường cúng ngọ đó phải đủ 3 chén. Rồi lỡ con cháu lấy cái chén đó ăn là mình la rầy dữ lắm, vì mình nói là tội lỗi, phải cái chén nào riêng. Cái điều đó không có sai, nhưng mà trường hợp nó làm lỡ, mình nên hoan hỷ chuyện đó. Chứ có nhiều khi mình, lúc mình là một Phật tử, mình thuần thành thì có, nhưng mà cái chỗ chấp trước vào những cái cách tu của mình đó, nó không có buông được, cho nên nó thành cái tập nghiệp lúc về già. Cũng có trường hợp như vậy. Là những vị đó tu rất là nghiêm túc, nhưng mà rất chấp. Và khi mình chấp quá đó, mình sẽ trở thành ra một cái tập nghiệp ở cái sự chấp pháp. Cái trường hợp này gọi là chấp pháp, chấp cái cách thức. Cho nên nó nhiều người á, người ta hay giận người này người kia, đó là tại vì người ta chấp cái cách người đó đối xử với mình. Thì cái trường hợp đó là chấp pháp. Mà dễ giận người khác là cũng một phần chấp ngã. Vì tôi bị xúc phạm, tôi không làm đúng ý tôi. Cho con người mà hãy chấp nhiều chừng nào á, thì mình khổ chừng đấy. Mà đa số á, chúng ta khổ là vì chúng ta chấp. Mà đôi khi chúng ta lúc hàng ngày chúng ta còn sống á, lúc bình thường còn khỏe, mình đã sống bằng cái chấp đó trong cái âm thầm. Hoặc là đôi khi mình hồi đó mình chưa đủ cái thời gian để mình nhận ra ba mình sống vậy. Chứ thật sự có nhiều khi lúc trẻ cũng đã là như vậy rồi, nhưng mà nó chưa có mạnh, nó chưa có dồn dập nhiều như lúc về già hết. Rồi lúc còn khỏe thì ông đi đây đi kia làm việc, mình cũng ít gần gũi cho mình không thấy được cái đó. Nhưng mà khi mà càng về già, càng sống chung, giảm đâu đi đâu nữa, thì mình ở chung thì mình mới thấy cái này nó quá trời quá đất. Chứ thật sự nhiều khi nó đã có từ lúc còn trẻ rồi. Pháp Hòa nghĩ là mình sẽ dừng ở đây, tại vì cũng quá giờ và đại chúng cũng mỏi mệt. Mình còn buổi chiều ngày mai lúc 2 giờ. Thì ngày mai chương trình là đại chúng có mặt ở chùa lúc 6 giờ. Nếu ai có thể tới được 6 giờ để chúng ta cùng ngồi thiền và tụng kinh và ăn sáng. Và sau đó thì chúng ta 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ có một buổi lễ hàng tuần, gọi là lễ quy y Tam Bảo. Quý vị nào phát tâm quy y thì xin liên lạc với ban tổ chức để ghi danh. Rồi ngày mai quy y luôn lúc 10 giờ rưỡi sáng. Và sau lễ quy y thì chúng ta sẽ ăn trưa. Lúc 2 giờ chiều đó thì mình sẽ sinh hoạt với các em ở bên ngoài. Rồi Phật tử người lớn tập trung ở đây. thì ngày mai còn lại sót là mấy câu hỏi đó thì mình sẽ sinh hoạt luôn cho nó xong. Thì đó là chương trình của ngày mai. Xin cảm ơn đại chúng. Rồi thôi đại chúng hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật.